Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 9 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Nhật Bản phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Trung Quốc, Philippines tố cáo nhau đâm tàu ở Biển Đông, Tư lệnh Không quân Ukraine bị cách chức sau vụ rơi máy bay F-16, Việt Nam bắt giam người đàn ông định rải truyền đơn dịp 2 tháng 9. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Nhật Bản gửi công hàm phản đối tới Trung Quốc sau khi một trong những tàu khảo sát hải quân của nước này xâm nhập vùng biển Nhật Bản vào ngày thứ Bảy. Đây là lần xâm phạm lãnh hải thứ hai của quân đội Trung Quốc trong vòng chưa đầy một tuần. Hoạt động quân sự gia tăng của Trung Quốc gần Nhật Bản và xung quanh Đài Loan trong những năm gần đây đã làm dấy lên lo ngại ở Tokyo. Nhật Bản đã phản ứng bằng cách tăng cường quốc phòng mà họ nói là nhằm ngăn chặn Bắc Kinh sử dụng vũ lực để thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền của mình trong khu vực. Con tàu được phát hiện ngoài khơi bờ biển của tỉnh Kagoshima phía tây nam Nhật Bản vào khoảng 6 giờ sáng giờ địa phương, tức 21 giờ giờ GMT ngày thứ Sáu, và đã rời đi trong vòng 2 giờ, Bộ Quốc phòng của Nhật Bản cho biết. Tokyo đã bày tỏ lo ngại sâu sắc và phản đối về vụ việc này với một quan chức Đại sứ quán Trung Quốc. Bộ Ngoại giao nói trong một phát biểu cũng nhắc đến vụ xâm phạm không phận đầu tiên của một máy bay quân sự Trung Quốc hôm thứ Hai. Tokyo đã nói với các nhà ngoại giao Trung Quốc vào đầu tuần này rằng hành động vi phạm không phận là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo không trả lời điện thoại khi Reuters gọi đến ngoài giờ làm việc thông thường để yêu cầu bình luận. Vụ việc ngày thứ Bảy là lần thứ 10 trong năm qua một tàu khảo sát của Hải quân Trung Quốc đi qua vùng lãnh hải của Nhật Bản và là lần thứ 13 nếu tính cả tàu ngầm và các tàu thu thập thông tin tình báo khác, theo đài truyền hình quốc gia NHK. Philippines và Trung Quốc tố cáo nhau cố ý đâm tàu của lực lượng cảnh sát biển ở vùng biển tranh chấp ở Biển Đông vào ngày thứ Bảy, vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ đụng độ gia tăng trên tuyến đường thủy hệ trọng này. Vụ va chạm gần bãi cạn Sabina là vụ đối đầu trên biển thứ 5 của hai nước trong vòng một tháng trong cuộc tranh chấp kéo dài. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ ở Biển Đông, chồng lấn những phần mà Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Một số phần của vùng biển này, nơi khối lượng thương mại trị giá 3.000 tỷ đô la đi qua hàng năm, được cho là giàu trữ lượng dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên, cũng như trữ lượng cá. Tòa án trọng tài thường trực năm 2016 đã phán quyết rằng các tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Bắc Kinh đã bác bỏ phán quyết này. Người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines Jay Tariela cho xem những video về cuộc đối đầu hôm thứ Bảy tại một cuộc họp báo, nói rằng tàu 5205 của Hải cảnh Trung Quốc đã trực tiếp và cố tình đâm vào tàu Philippines mà không có hành động khiêu khích. Vụ đâm tàu đã làm hư hại tàu Teresa Magbanua dài 97 mét, một trong những tàu tuần tra lớn nhất của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, nhưng không có nhân viên nào bị thương, ông Tariela nói. Lưu Đức Quân, người phát ngôn của Hải cảnh Trung Quốc, nói trong một phát biểu rằng một tàu của Philippines mắc cạn trái phép tại bãi cạn đã nhổ neo và cố tình đâm vào một tàu Trung Quốc. Ông kêu gọi Philippines thoái lui ngay lập tức hoặc phải chịu hậu quả. Hải cảnh Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết ngăn chặn mọi hành vi khiêu khích, quấy rối và xâm phạm và kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quyền và lợi ích hàng hải của đất nước, ông Lưu nói. Ông Tariela nói Manila sẽ không rút tàu của mình, bất chấp sự quấy rối, các hoạt động bắt nạt và hành động leo thang của hải cảnh Trung Quốc. Đại sứ Mỹ tại Philippines đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ của Washington đối với Philippines, một đồng minh theo hiệp ước. Hoa Kỳ lên án nhiều hành vi vi phạm luật pháp quốc tế nguy hiểm của Trung Quốc, bao gồm hành động cố ý đâm tàu hôm nay, đại sứ Mary Kay Carlson nói trên nền tảng mạng xã hội X. Philippines đã điều một tàu đến bãi cạn Sabina vào tháng 4, cách bờ biển tỉnh Palawan của Philippines 75 hải lý. Manila cáo buộc Bắc Kinh đang xây đảo nhân tạo, nói rằng họ đã ghi nhận các đống san hô chết và bị nghiền nát trên các bãi cát, điều mà Bắc Kinh phủ nhận. Tuần này, Hội đồng Hàng hải Philippines cho biết máy bay Trung Quốc đã thực hiện các thao tác không an toàn nhắm vào một máy bay dân sự đang tuần tra trên hai khu vực tranh chấp khác là bãi cạn Scarborough và đá Subi. Philippines cáo buộc Trung Quốc cản trở một nhiệm vụ tiếp tế thường lệ hôm Chủ nhật, nói rằng các tàu Trung Quốc đã đâm va và sử dụng vòi rồng xịt vào một tàu của Cục Thủy sản đang chở thực phẩm, nhiên liệu và vật tư y tế cho người dân Philippines. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cách chức tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleshchuk vào ngày thứ Sáu, theo một sắc lệnh của Tổng thống. Quyết định cách chức được công bố chỉ một ngày sau khi quân đội Ukraine báo cáo một chiếc chiến đấu cơ F-16 bị rơi và phi công lái máy bay đã tử nạn khi đang chống trả một cuộc oanh kích lớn của Nga vào ngày thứ Hai. Tôi đã quyết định thay thế tư lệnh không quân. Tôi vô cùng biết ơn tất cả các phi công quân sự của chúng ta, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong phát biểu buổi tối của mình. Ông không nêu lý do cách chức, nhưng có nói rằng nhân sự phải được bảo vệ và cần phải củng cố cấp chỉ huy. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Trung tướng Anatoly Kryvonovska sẽ tạm thời đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy. Quân đội Ukraine không nêu lý do vụ rơi máy bay hôm thứ Hai, nhưng nói máy bay phản lực rơi khi đang tiếp cận một mục tiêu của Nga. Ông Oleshchuk hôm thứ Hai nói rằng các đối tác từ Mỹ đang giúp điều tra vụ việc. Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng vụ tai nạn dường như không phải là do hỏa lực của Nga và các nguyên nhân khả dĩ từ lỗi của phi công cho đến hỏng hóc máy móc vẫn đang được điều tra. Sự xuất hiện của những chiến đấu cơ F-16 đầu tiên là một cột mốc đối với Ukraine trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược toàn diện mà Nga đã phát động cách đây 2 năm rưỡi.
Chính quyền Việt Nam vừa bắt giam ông Phạm Hoàng, cho rằng người đàn ông này có hành vi chuẩn bị tiến hành rải truyền đơn tại thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9 tới. Ngoài ra, chính quyền còn cáo buộc ông tham gia tổ chức phản động mang tên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở tại Mỹ. Công an tỉnh Nam Định hôm 29 tháng 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành bắt giữ ông Phạm Hoàng, 66 tuổi, là thành viên của tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, vốn bị nhà chức trách Việt Nam coi là một tổ chức khủng bố. Hai trang báo Nam Định và Công an Nhân dân đưa tin hôm 30 tháng 8, những trang báo nhà nước này không nêu rõ tội danh mà ông bị bắt. Trang Công an Nhân dân của Bộ Công an tường thuật, Công an đã thu giữ nhiều tài liệu tiền liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng. Tuy nhiên, trang này cũng như các trang báo khác của nhà nước không nói rõ các tài liệu bị thu giữ là gì và truyền đơn có nội dung ra sao. Báo chí trong nước dẫn lời công an chức năng cho hay, ông Hoàng từ năm 2019 đã tìm hiểu tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân điều hành ở bang California, Mỹ. Các bản tin nói rằng sau đó ông Hoàng đã tham gia tổ chức đã bị Bộ Công an Việt Nam liệt vào danh sách khủng bố vào tháng 1, 2018. Và ông bị cáo buộc đã sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều video bài viết có nội dung cổ suý chủ trương đường lối của tổ chức và bác bỏ chế độ Cộng sản. Vẫn trang Công an Nhân dân, thời gian gần đây ông Hoàng đã nhận tiền của đối tượng phản động lưu vong để in truyền đơn, ý định mang đến các địa điểm đông người tại thành phố Hồ Chí Minh để rải truyền đơn vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9. VOA đã liên lạc với tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và đề nghị họ đưa ra bình luận về các cáo buộc nêu trên của chính quyền Việt Nam liên quan đến ông Hoàng, nhưng chưa được trả lời. Ông Hoàng là trường hợp mới nhất bị chính quyền Việt Nam bắt giam liên quan đến tổ chức của ông Quân. Trước đây đã có một loạt những người bị bắt giam và phải nhận án tù nhiều năm cho tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo điều 109 của Bộ Luật Hình sự. Vào tháng 7 năm nay, như VOA đã đưa tin, Công an tỉnh Long An khởi tố bắt giam ông Nguyễn Văn Trung, 49 tuổi, cũng với tội danh nêu trên vì ông ấy bị cáo buộc có mối quan hệ với nhóm Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân ở Mỹ thành lập từ năm 1990, Chính phủ Hoa Kỳ không xem tổ chức này là khủng bố, nhưng chính quyền Việt Nam xếp tổ chức này vào hạng khủng bố và đã ra lệnh truy nã một số thành viên của tổ chức này, bao gồm ông Quân.
Hiệu trưởng trường Đại học Fulbright Việt Nam nói trong một thư ngỏ hôm 30 tháng 8 rằng trường hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong những tuần gần đây để điều tra về chiến dịch đưa tin sai lệch và có cả các lời đe dọa có tính bạo lực. Thư ngỏ của hiệu trưởng Scott Andrew Friesen được đăng trên cả website lẫn trang Facebook của trường. Như VOA đã đưa tin, khoảng đầu tháng này, trên các nhóm Facebook, Tifosi và đơn vị tác chiến điện tử Comcom có tổng cộng hơn 600.000 người theo dõi, đã xuất hiện nhiều ý kiến bị Đại học Fulbright Việt Nam xem là các cuộc tấn công ác ý, sử dụng ngôn ngữ xúc phạm hoặc thậm chí có lời lẽ đe dọa đối với sinh viên, giảng viên, nhân viên, người thân và bạn bè của trường. Những ý kiến đó có điểm chung là cáo buộc rằng Đại học Fulbright Việt Nam tham gia vào những hoạt động ươm mầm trong cuộc cách mạng màu ở Việt Nam. Vào ngày 14 tháng 8, trường đã ra thông báo phản bác các luận điệu đó mà trường gọi là một số tuyên bố sai lệch và gây kích động. Tiếp đến, như VOA đã tường thuật mới đây, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam phát biểu hôm 26 tháng 8 rằng Bộ hoan nghênh các hoạt động của Đại học Fulbright Việt Nam và ca ngợi sự hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Mỹ. Người phát ngôn nói thêm rằng trường này là thành quả của hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực. Mặc dù vậy, theo quan sát của VOA, trong các nhóm Facebook nêu trên và thậm chí ngay trong trang Facebook chính thức của Đại học Fulbright Việt Nam, vẫn tiếp tục có nhiều ý kiến chỉ trích đe dọa. Đưa ra thư ngỏ hôm 30 tháng 8, ông Scott Andrew Friesen, hiệu trưởng trường, nhấn mạnh rằng những cáo buộc đó không chỉ vô căn cứ mà còn hoàn toàn phi lý. Vị hiệu trưởng lưu ý rằng những luận điệu sai lệch và gây chia rẽ đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng khi cộng đồng Fulbright chúng tôi bị xúc phạm uy tín và tổn thương tinh thần một cách bất công. Ngoài ra còn có nguy cơ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Mỹ. Ông Friesen tuyên bố rằng trường không chấp nhận là nạn nhân thụ động, mà trong mấy tuần qua đã và đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan để điều tra về chiến dịch đưa tin sai lệch và cả các đe dọa có tính bạo lực. Ông cũng cảm ơn các cơ quan ban ngành và những người bạn đã đứng lên bảo vệ sự thật về chúng tôi và về những gì chúng tôi làm. Vị hiệu trưởng dành một phần lớn của thư ngỏ để nhấn mạnh rằng Đại học Fulbright Việt Nam là một trường đại học Việt Nam có những đóng góp để giải quyết các ưu tiên quốc gia trong lĩnh vực giáo dục cũng như giải quyết những thách thức lớn về phát triển của đất nước. Cụ thể, ông nhắc lại rằng trường được thành lập theo một quyết định của Thủ tướng Việt Nam hồi năm 2016 và khẳng định trường không phải là chi nhánh của một trường đại học nước ngoài và cũng không phải là công cụ của bất kỳ một chính phủ nước ngoài nào. Chúng tôi chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sinh viên của chúng tôi phải học các môn bắt buộc theo chương trình giáo dục quốc gia, hiệu trưởng Friesen viết. Đồng thời lưu ý rằng chúng tôi đã, đang và tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính phủ Việt Nam ở các cấp cao nhất. Tại Đại học Fulbright là trường không vì lợi nhuận được hỗ trợ từ hai chính phủ Việt Mỹ và các nhà hảo tâm. Sinh viên được tiếp cận với nền giáo dục chất lượng quốc tế, đồng thời được bồi dưỡng kiến thức sâu sắc và thấu hiểu bối cảnh xã hội truyền thống và các cơ hội của Việt Nam trong tương lai, ông cho biết. Đây là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam hỗ trợ tài chính theo điều kiện kinh tế gia đình cho phần lớn sinh viên, vẫn theo vị hiệu trưởng của trường. Nhờ đó, trường đang có những sinh viên tài năng đến từ 55 tỉnh thành trong cả nước, cùng hàng ngàn cựu học viên từ các chương trình sau đại học và đại học. Những thách thức lớn về phát triển của Việt Nam đã và đang được trường nghiên cứu và góp phần giải quyết, hiệu trưởng Friesen chỉ rõ. Ông nêu bật rằng hơn 95% đội ngũ giảng viên của trường có bằng tiến sĩ từ các trường đại học hàng đầu thế giới. Họ thiết kế giảng dạy chương trình học mang tính đổi mới sáng tạo và tiến hành các nghiên cứu về những thách thức của Việt Nam. Hiện nay, trường cũng đang tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao. Cuối thư ngỏ, vị hiệu trưởng nhấn mạnh một lần nữa rằng Đại học Fulbright là một trường của Việt Nam và trường tận tâm đóng góp cho sự thịnh vượng của đất nước, bên cạnh việc trường là một biểu tượng của quá trình hòa giải bền bỉ và hiệu quả giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Chương trình Thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 1 tháng 9 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.